Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong mười phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý. Trong chương trình Về với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa Mộng Lan kính mời quý thính giả nghe một trích đoạn từ quyển Làm Mới Thân Tâm, Xây Dựng Hòa Bình của Chân Pháp Đăng do nhà sách Lá Bối in ấn và phát hành. Em là một bông hoa tươi đẹp. Phương pháp tưới hoa. Một phần quan trọng của làm mới và hòa giải là phương pháp tưới hoa. Tưới hoa là công nhận những nét hay tính đẹp của người khác. Con người là một bông hoa. Con người có đầy đủ những đức tính tốt đẹp của một vị Phật. Nhưng vì từ ngàn kiếp xa xưa, con người đã sống theo bản năng, theo tính ích kỷ, dối trá, tham lam, giận hờn, nên chúng đã chiếm phần thượng phong. Tuy nhiên, dưới chiều sâu tâm thức, tình thương chân thật, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tính chất giác ngộ và trí tuệ tuyệt vời nơi con người vẫn còn nguyên vẹn. Ta hãy thực tập nhìn nhận những bông hoa vô giá ấy trong con người. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Thường Bất Kinh là người thực tập trân quý, bản tính cao đẹp, tỉnh giác nơi tất cả mọi loài chúng sinh. Tới đâu, Ngài cũng chắp tay cung kính và nói rằng, tôi không dám khinh người đâu, bởi vì người là một vị Phật tương lai. Ở làng Mai, chúng ta thực tập xá chào nhau bằng một búp sen. Sen búp xin tặng người, một vị Bụt tương lai. Ta công nhận, nhìn nhận người kia là một đóa hoa nhân phẩm, là đóa hoa giác ngộ. Thở vào ta niệm thầm, sen búp xin tặng người. Thở ra ta niệm thầm một cách cung kính, một vị Phật tương lai. Ta nên thực tập xá chào một cách cung kính và ý thức rằng người trước mặt là một vị Phật. Chỉ cần thực tập như vậy thôi cũng đủ thay đổi tính tự cao, tự đại và ganh tị trong ta rồi. Bản ngã luôn luôn suy nghĩ rằng ta là người giỏi nhất, đẹp nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất trên đời. Cho nên ta thường hay nhìn những người chung quanh thấp hơn. Ta làm ông quan tòa để phán xét, lên án và đo lường về người khác. Tệ hơn nữa, ta lại ưa chú ý tới những yếu kém, vụng về và lỗi lầm của người khác. Để đưa bản ngã lên cao, ta nhìn thật khắt khe đối với những người chung quanh. Ta thường thấy rằng chỉ có một mình ta tu tập đàng hoàng, còn những người chung quanh không chịu tu tập, hoặc là chỉ tu tập một cách tài tử. Ta bắt bẻ, lý luận, buộc tội những người khác. Trong khi đó, ta có nhiều tập khí xấu như là lăng xăng, hấp tấp, hối hả, tự ái, buồn giận và ganh ghét. Ta cố tình che đậy những lỗi lầm và tập khí ấy trong ta. Thực tập tưới hoa là làm ngược lại tâm lý ấy, nhận diện và công nhận giá trị và những đức tính tốt đẹp của người khác, để cái nhìn của ta nhẹ nhàng, phóng khoáng và độ lượng hơn. Chị ơi, em quý chị quá. chị lo lắng, săn sóc và đỡ đần công việc cho cả gia đình, không biết mỏi mệt. Em ơi, em là người vợ hiền thục và gương mẫu nhất trên đời này. Tuần trước, tôi nói với sư chị Chân Đức rằng, sư chị có biết các thầy và các sư chú bên tu viện Rừng Phong cứ khen là sao dạo này sư chị trụ trì dễ thương lắm hay không? Anh em thấy sư chị cởi mở, dễ dãi và gần gũi với các thầy, các sư chú hơn. Tất cả anh em đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn về sự thay đổi này của sư chị. Nghe tôi nói như vậy, sư em Thiều Nghiêm vui vẻ nói rằng, à, thầy trụ trì tưới hoa sư chị trụ trì. Sư chị Chân Đức mỉm cười thật tươi và lên tiếng với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng học rằng, sư chị cũng cần tưới hoa thì sư chị mới tươi được. Nghe sư chị nói như vậy, thầy Pháp Lượng cười ha hả. Thầy có nụ cười thật là giải thoát và hoan hỷ. Mỗi lần thầy cười thì ai cũng cảm thấy vui sướng. Thầy Pháp Lượng nói, sư em tưới hoa sư chị hoài mà. Tôi rất quý thầy Pháp Lượng. Ngoài tính dễ thương, hoan hỷ và nhẹ nhàng, thầy thực tập một cách đàng hoàng, miên mật và làm việc hết lòng cho đại chúng. Tài cắm hoa của thầy đã đạt tới nghệ thuật cao siêu. Tuần nào thầy cũng tặng cho đại chúng một bình hoa thật tuyệt. Thầy đặt nó trên loa pháp thoại của sư ông. Vừa nghe pháp, vừa nhìn bình hoa của thầy, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi thích nghệ thuật cắm hoa của thầy Pháp Lượng, bởi vì bình hoa luôn luôn có những bông hoa tươi thắm đi chung với những cành cây trơ trụi. Nhìn bình hoa, tôi thấy được sự sinh tử cùng có mặt một lúc. Thật là tuyệt vời. Thầy cũng có nhiều tính tốt đẹp khác mà tôi phải học hỏi thêm, cho nên tôi trân quý sự có mặt, giá trị tâm linh và đời sống tu tập của thầy. Càng tưới hoa, ta càng hạnh phúc và làm cho người thương nở ra như một bông hoa. Tưới hoa là những giọt nước trong lành, là cơn mưa mùa xuân làm xanh tươi cho cả trái đất. Người thương là đất của ta, là hoa của ta. Nhờ vậy, bản ngã không có cơ hội khuấy nhiễu lên mà làm trời làm đất. Tâm ta là tấm kính phản ảnh lại sự sống bên trong cũng như bên ngoài. Thấy tính hay nét đẹp của người khác thì tính hay nét đẹp trong ta sẽ lớn lên. Nhìn bầu trời xanh, ta là bầu trời xanh. Nhìn đám mây trắng bay thông dong, ta cảm thấy thảnh thơi và nhẹ nhàng. Đối tượng bên ngoài đẹp đẽ, lành mạnh và tươi mát, thì tâm thức ta cũng đẹp đẽ, lành mạnh và tươi mát. Đó là làm mới tâm thức bằng phương pháp tưới hoa. Chấp nhận lỗi lầm, sám hối lỡ lầm. Phần thực tập thứ hai trong làm mới liên hệ là chấp nhận lỗi lầm nơi ta. Biết nhìn lỗi, ta mới có cơ hội thay đổi và lớn lên thành người. Đây là sự thực tập, tuy đơn giản nhưng rất khó, bởi vì nó làm ngược lại với bản năng tự ái trong ta. Trước hết, ta phải công nhận rằng ta có thật nhiều lỗi lầm và vụng dại. Qua cách suy tư, nói năng, hành xử và nhất là qua nhận thức, ta nhận ra được quá nhiều vụng về, thiếu sót và sai lầm. Cách nhìn của ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi bản năng và tập khí, nên ta thường nghi ngờ, phán xét, trách móc người khác. Em không thích chị ấy chút nào. Chị ấy ngông nghênh, thật là đáng ghét. Anh kia thường hay dạy đời người ta. Em ấy còn nhỏ mà ăn nói hỗn hào. Cứ như vậy, ta tạo ra nhiều mâu thuẫn, xa cách và phiền não trong ta và mọi người. Từ đó, ta dễ giận hờn, ganh tị, tranh chấp. Ta phải thành thật nhận diện những lỗi lầm, vụng dại. Và ta phải quyết tâm thay đổi. Em đang giận nên em không dễ thương, xin anh giúp cho em. Anh hãy cho phép em đi dạo một vòng để ôm ấp cơn giận ấy. Sau khi an ổn trở lại, em sẽ xin thưa chuyện lại với anh. Hôm qua, anh nóng quá nên lời nói của anh không dễ thương lắm, xin em thứ lỗi cho anh. lần sau anh sẽ nhớ không nói mỗi khi giận hờn. Con xin lỗi mẹ, con thật tệ quá vì ham chơi nên đã để mẹ lo âu suốt đêm. Lần sau con sẽ không dám đi về khuya nữa. Nếu lỡ hẹn, con sẽ gọi điện thoại về báo cho mẹ hay. Đó là hòa giải bằng cách phát lộ lỗi lầm tự thân để tâm tư không còn mang mặc cảm khó chịu, tội lỗi. Và để lần sau ta nhớ không lặp lại. Không có ai mà không có lỗi trên đời này. Điều quan trọng là ta có thấy được lỗi lầm của ta hay không mà thôi. Mỗi khi thấy được rồi, ta mới can đảm nhận lỗi để đừng lặp lại trong tương lai. Tu tập tức là biết sửa đổi chính mình, biết làm mới lại thân tâm và làm đẹp liên hệ với người thương. Tuấn là một chàng trai người Việt định cư ở Hoa Kỳ cùng với gia đình theo diện HO. HO là chương trình mà chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh tất cả những người lính Cộng Hòa từ cấp sĩ quan trở lên qua Hoa Kỳ vào đầu năm 1990. Tuấn rất là thông minh. Chàng học ngoại ngữ rất nhanh và hội nhập vào xã hội mới một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chàng vẫn nhớ về quê hương, nhớ tiếng cười, tiếng nói vui vẻ nơi những vỉa hè, con hẻm của thành phố Sài Gòn. Nơi ấy, hình như lúc nào chàng cũng có người để tâm sự, vui chơi, đua xe, dạo phố, đi ăn. Tuấn đã sống hạnh phúc trong không khí đậm đà tình người, tình quê hương, mà bây giờ chàng đã xa rồi. Có những đêm, chàng nằm mơ thấy mình đang cấp sách đến trường, đang dạo phố cùng đám bạn. Giấc mơ như thế làm êm dịu lại những nỗi nhớ thương trong lòng chàng. Tuấn vào học đại học để bồi đắp thêm ngoại ngữ trước khi vào đại học thực thụ. Chàng mong ước sẽ giật được tấm bằng kỹ sư điện tử để dễ dàng kiếm việc làm giúp đỡ cha mẹ. Bên cạnh việc học, chàng say mê nghiên cứu về thiền học. Ở Việt Nam, Tuấn đã từng nghe danh vị thiền sư tu viện Thường Chiếu. Qua bên này, chàng biết đến danh tiếng một thiền sư Việt Nam khác rất nổi tiếng ở Tây Phương. Nghe nói, ngài được người bản xứ xem như là một vị Phật sống. Đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong lòng Tuấn tự nhiên dâng lên niềm hãnh diện được làm người Việt. Chàng thỉnh được vài cuốn sách của thiền sư để nghiên cứu. Phương pháp và lời giảng của ngài đơn giản quá. Không biết tại sao có thể lôi cuốn được nhiều thiền sinh Tây Phương vốn có trình độ kiến thức khá cao như vậy. Chàng có khuynh hướng muốn tìm hiểu những tư tưởng uyên áo và cao siêu. Tuấn tự nhủ rằng nếu có cơ duyên thì chàng sẽ diện kiến người để học hỏi trực tiếp cho thỏa tấm lòng. Đời sống gia đình của chàng về vật chất khá ổn định, nhưng mỗi người là một hải đảo riêng biệt với nhiều tâm sự và ước mơ khác nhau. Ba mẹ bán quán ở ngoài chợ quần quật suốt ngày. Tuấn và tất cả các anh chị em đều cấp sách đến trường, rất hiếm có cơ hội đoàn tụ cả gia đình trừ buổi cơm chiều. Ăn qua loa để rồi mọi người quay quần nơi chiếc máy vô tuyến truyền hình. Bởi thế, chàng cảm thấy thật cô đơn. Chàng thương mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn ngọt ngào và hiền dịu. Mẹ thường săn sóc và có mặt cho chàng. Nhưng chàng không thể tâm sự được gì cho mẹ về ước mơ, tình cảm, suy nghĩ của mình. Chàng kính trọng ba, nhưng không cảm thấy gần gũi với ba. Từ ngày miền Nam thất thủ, bị giam cầm tù tội và rời bỏ quê hương, ba đã trở nên thất chí. Trước kia ba là sĩ quan cao cấp với nhiều danh vọng trong xã hội. Bây giờ ba mất tất cả. Chàng hiểu được tâm sự của ba, nhưng chàng không thể nói chuyện và gần gũi được với ba. Cái hố ngăn cách quá lớn giữa ba và con cái. Tính ba càng ngày càng nóng nảy, nguyên tắc và khắt khe. Ba đặt nhiều hy vọng nơi mấy anh em của chàng. Một hôm, đến trường bị một người Mỹ mỉa mai, sỉ nhục và chửi thề. Tuấn cảm thấy tự ái dân tộc quá độ nên đã lỡ tay đập nát cửa kính xe của anh ấy. Rủi thay cho chàng, cảnh sát trường bắt được quả tang. Chàng bị hội đồng nhà trường kiểm điểm, nhưng vì nóng giận và tủi nhục, cho nên chàng đã phản kháng một cách bạo động và bị nhà trường đuổi. Từ đó, bao nhiêu hy vọng, ước mơ thành đạt của chàng đều tan biến. Mỗi khi đã có vết nhỏ, sổ đen trong giấy tờ hành chánh, thì xã hội sẽ không chấp nhận chàng, sẽ xem chàng là kẻ có tội, là thành phần xấu. Tuấn cảm thấy tuyệt vọng. Gia đình không có ai hiểu được nỗi thao thức, khó khăn và tuyệt vọng của chàng. Vừa buồn tủi, vừa tuyệt vọng, lại bị ba la rầy, trách móc. Nên lúc ra tòa xử kiện, chàng đã chống cự lại tòa án. Chính vì thế, họ đã tống cổ chàng vào tù. Họ phán là chàng không được bình thường về tâm lý. Tuấn bất mãn với con người và xã hội. Chàng giận ba, chàng thù ghét con người. Xã hội này thật là bất công, chẳng hiểu gì những khó khăn của chàng. Chàng mà bất bình thường về tâm lý à? Đó là chuyện hoang đường. Chính xã hội con này mới bất bình thường. Hễ ai có những khổ đau mà biểu lộ trước quần chúng đều bị ghép vào bệnh tâm thần cả. Tuấn nhất định tuyệt thực cho đến chết để chống đối lại xã hội bất công và nông cạn này. Âm thầm, Tuấn muốn trừng phạt những người không hiểu được chàng để họ mở mắt ra mà thấy khổ đau của chàng. Tuấn đã không ăn cơm gần 20 ngày. Chàng nằm đó với bao nhiêu khổ đau và tuyệt vọng. Chỉ tội nghiệp cho mẹ, cứ năn nỉ, khóc lóc và cầu cứu với chàng. Nhưng trong nỗi khổ đau cùng cực, Tuấn không còn đủ sáng suốt để nghe lời khuyên bảo tha thiết của mẹ. Trái tim chàng đầy thù ghét, thì không tài nào mở ra để cảm nhận được sự đau khổ và xót xa của mẹ. Tuấn vẫn nhịn ăn. Ở ngoài kia mẹ vẫn cầu nguyện, van vái với ông bà, tổ tiên, ơn trên để cứu đứa con trai của bà. Mẹ chàng là một Phật tử thuần thành, nên mẹ cứ cầu nguyện với Tam Bảo, với Bồ Tát Quan Thế Âm. Ba chàng cảm thấy bối rối, bực mình và bất an. Không khí gia đình trở nên nặng nề như một hỏa ngục. Ai cũng đau khổ da diết, chỉ có một mình mẹ thành tâm cầu nguyện. Mẹ tin vào lòng thành của mẹ sẽ được Tổ tiên và Bồ Tát gia hộ. Mẹ cũng liên lạc với vị thiền sư nổi tiếng về đạo lực và từ bi ở bên Pháp. Do đó, mẹ biết rằng ông Đạo sắp qua Mỹ để hoằng pháp, hướng dẫn khóa tu. Mẹ đã cầu cứu với ông Đạo, nhưng làm gì ông Đạo có thời giờ để vào tù gặp một người tuyệt vọng như chàng. Tuấn nghĩ vậy, nhưng chàng đã lầm. Sau chuyến đi hoằng pháp, ông đã đưa một đệ tử của người là thầy Pháp Đăng đến nhà Tuấn. Ngài đã không bỏ quên chàng, lòng từ của ngài vẫn hướng về chàng. Không biết thầy Pháp Đăng và mẹ làm cách gì mà có đủ giấy tờ thủ tục để đi qua cửa tù. Tuấn nghĩ, trước sau gì ta cũng chết, gặp ông thầy trẻ này một lần cũng được như lời đề nghị của người cai tù. Tuấn tuy điên cuồng và tuyệt vọng, nhưng đối với người tu hành, chàng rất tương kính. Cảnh sát còng hai tay hai chân chàng lại và đưa chàng vào một căn phòng sáng hơn. Thầy đã ngồi sẵn một cách thanh thản. Thầy còn trẻ, thần sắc tươi vui và nhẹ nhàng, đôi mắt hiền từ và trong sáng. Thầy mỉm cười dịu dàng với chàng. Nụ cười thật dễ thương và chân thật phát xuất từ trái tim, chứ không phải nụ cười xã giao như người thường. Thầy nói, con người ai cũng đã từng làm lầm lỗi. Có lầm lỗi được che giấu, có lầm lỗi không được che giấu và phải bị tòa án trách phạt hay tù tội. Trước khi xuất gia, thầy cũng đã từng làm lầm lỗi. Thầy cũng từng đau khổ và tuyệt vọng như em, nhưng thầy đã vượt qua khó khăn ấy để làm lại cuộc đời. Nhờ gặp chánh pháp, gặp sư ông, thầy đã chuyển đổi được những đau khổ và tuyệt vọng trong quá khứ. em hãy chấp nhận lỗi lầm và hình phạt ở lại trong tù vài tháng. Khi ra tòa, em nên nhận lỗi lầm của mình. Điều quan trọng là nên ăn uống trở lại. Tuyệt vọng, hận thù và liều mạng chỉ làm cho ta khổ thêm và làm khổ những người thân thương của ta mà thôi. Nên nhớ rằng, không ai trên đời này mà đã không từng làm lầm lỗi, chỉ trừ những bậc thánh. Lầm lỗi nào cũng là bài học để ta lớn lên thành người. Em không cần phải chết vì một lầm lỗi. Sau này, em có thể qua Pháp để được sư ông dạy chánh Pháp, mà sống hạnh phúc và an lạc trong đời. Tuấn chẳng nói năng gì, mà chỉ nhìn thầy. Nghe lời thầy nói, chàng biết thầy nói từ trái tim và kinh nghiệm thật. Thầy hỏi, em có muốn chia sẻ với thầy điều gì hay không? Tuấn không trả lời, mà chỉ ngồi im lặng nhìn thầy. Người cai tù đưa chàng về lại phòng nhốt. Thầy nhìn theo một cách xót thương. Tuấn suy nghĩ nhiều về những lời nói của thầy. Mới thất thế lần đầu trong đời, Tuấn đã tìm con đường chết. Chết có thật sự hết đau khổ hay không? Có thể làm hả dạ và người khác có hiểu được mình hay không? Ba mình, gia đình mình có hiểu được những khó khăn của mình hay không? Trong khi đó, hiện tại chàng đang tuyệt vọng. Mẹ chàng đang đau khổ cùng cực. Không ai là không làm lầm lỗi trong cuộc đời. Chàng thật bồng bột. Chỉ mới lầm lỗi vì giận dỗi mà đã gây họa cho cha mẹ và gia đình. Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy dịu hết những khổ đau và tuyệt vọng. Một niềm thương xót cho tự thân, cho gia đình và nhất là cho mẹ. Chàng muốn ăn uống trở lại. Mẹ mừng không ngớt được nghe tin ấy từ nhà tù. Nhịn đói đã lâu nên chàng ăn cơm rất ngon. Có một tia sáng của sự sống trỗi dậy trong tim nên chàng cảm thấy mạnh khỏe hơn bao giờ hết trong thời gian ở tù. Chàng ăn rất ngon và giấc ngủ thật là yên lành. Bao nhiêu khổ đau dằn vặt trong nội tâm nay đã vơi đi nhiều lắm rồi. Đó là nhờ chàng chấp nhận lỗi lầm. Thì ra, tính tự ái và năng lượng sân hận thúc đẩy chàng làm những chuyện thật dại dột. Ai mà không nóng nảy và nổi sùng một lần trong đời? Mỗi khi buồn giận, ta làm lầm lỡ. Chỉ thế thôi. Có gì đâu mà phải cảm thấy tự ái để chống đối lại con người và sự trừng phạt chính mình. Chàng đã từng nghiên cứu về thiền, nhưng những kiến thức về thiền chẳng giúp ích gì trong giai đoạn sống chết này. Thì ra, từ trước đến giờ, chàng chẳng hiểu gì về thiền cả. Chàng bắt đầu thực tập từng hơi thở ý thức và cảm thấy thật yên ổn. Ý thức hơi thở vào và hơi thở ra là một chuyện quá dễ dàng, nhưng tại sao bấy lâu nay chàng không chịu chú ý tới hơi thở để cho buồn chán, giận hờn và tuyệt vọng lôi cuốn? Thì ra, tu tập là phải ứng dụng những phương pháp và giáo lý vào đời sống hàng ngày, thì ta mới nuôi lớn sức mạnh tâm linh để giải quyết được những vấn đề nội tâm. Chàng bắt đầu để nhiều thời giờ ngồi thở. Hơi thở ý thức giúp chàng an ổn lại những vọng động trong tâm, và hơi thở giúp chàng không chết chìm trong suy tư và tuyệt vọng. Chàng không còn bị nô lệ cho những suy tư và những cơn cảm xúc trong lòng. Sư ông dạy phương pháp an ban thủ ý không phải chỉ là con đường đưa tới an lạc và thảnh thơi. Nó chính là an lạc và thảnh thơi. Xưa kia chàng nghĩ rằng lời dạy của sư ông chỉ cho những người sơ cơ còn thấp kém. Tuấn đã lầm. Hơi thở ý thức là tính trong sáng của chân tâm, là năng lực có khả năng an tịnh lại những rối loạn tâm thức, là cửa ngõ mở tung những ngục tù của u mê, loạn tưởng và thất vọng. Tuấn bắt đầu thực tập từng bước chân thiền hành theo phương pháp thiền hành yếu chỉ. Chàng cảm nhận được sự có mặt của thân tâm một cách rõ ràng. Có mặt là không bị tù túng và khống chế trong những lo âu và tuyệt vọng. Trước đây, chàng chỉ biết lý thuyết về những phương pháp thiền tập vốn hết sức đơn giản, như trò chơi của tuổi thơ mà hiệu lực vô cùng. Tâm tư chàng thường bay bổng trên những ý niệm cao siêu và đã khinh thường những pháp môn căn bản. Tới gần cái chết, chàng mới có cơ hội nếm được sự sâu sắc và quý giá của hơi thở ý thức và bước chân thiền hành. Lúc đau khổ, chàng mới quý sự sống an lạc. Chàng quay về hướng nước Pháp để đảnh lễ sư ông, người đã cứu lại mạng sống của chàng.
hiền lành, hương lòng quyện chung quanh, bát ngát rừng thông xanh, lòng xuôi reo êm đềm. Sáng nay ta hiền hành, sương mù còn long lanh, díu dít lời chim ca, từng bước trong an lành. Còn đường nhiều sen búp, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vòng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cung Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui.
Quý thính giả vừa nghe một trích đoạn từ quyển Làm mới thân tâm, xây dựng hòa bình của Chân Pháp Đăng do nhà sách Lá Bối in ấn và phát hành. Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức tiếng hát trọng nghĩa trình bày một bài thơ của Thanh Chí Cao qua phần soạn nhạc của anh. Bài thơ mang tựa đề Thiền Hành, tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca Ta và Vũ Trụ do Trọng Nghĩa và Mộng Lan cùng thực hiện và phát hành. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Sáng nay ta thiền hành, sương mù còn long lanh, díu dít lời chim ca, từng bước trong an lành. Còn đường nhiều sen búp, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cung Phật chân thành, tâm là tâm thư thái.